của Chúa. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con mở lời của Chúa và xin Chúa ngài mở tấm lòng của chúng con và tâm trí của chúng con. Con xin thưa với Chúa rằng, lạy Chúa xin hãy phán và kẻ tôi tớ ngài được nghe. Cầu xin Chúa ngài dùng lời của ngài nuôi dân sự của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Nguyện Chúa Thánh Linh ngài ở giữa sự lắng nghe lời ngài của chúng con và ban cho chúng con tấm lòng để chúng con hiểu, biết và cẩn thận làm theo lời của ngài, hầu cho đời sống của chúng con được may mắn và được phước, hội thánh của Chúa được phát triển. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi trong thời gian này. Các em nhỏ, các lớp học có thể đi xuống lầu trong thời gian này. Quý ông bà đến nhà Chúa buổi sáng hôm nay, quý ông bà thấy có điều gì lạ không? Quý ông bà thấy bên ngoài nhà thờ có gì lạ không? Bên trong nhà thờ có gì lạ không? Tôi cảm ơn Chúa vì những thay đổi mới mẻ để chúng ta có sự thờ phượng Chúa tốt hơn. Ban ca ngợi cũng đã cố gắng làm việc hết sức để có thể đem lại những bài hát tươi mới cho hội thánh của Chúa để chúng ta thờ phượng ngài mỗi một ngày được càng thêm càng hơn những cái điều mà Chúa muốn ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Tôi xin hỏi hội thánh là ai đi nhà thờ mà mang kinh thánh thì giơ kinh thánh lên cho tôi biết. Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ chắc hơn phân nữa. Tôi ước mong rằng chúng ta đi nhóm lại thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ mang kinh thánh theo. Chúng ta sẽ cùng học lời của Chúa, bởi vì lời của Chúa rất là quan trọng. Chúng ta sẽ theo dõi từng lời của Chúa, không phải là lời của con người. Vì vậy cho nên tôi ước mong mỗi con dân của Chúa đi thờ phượng Chúa thì mang kinh thánh theo. Ở trong kinh thánh, công vụ các sứ đồ thì nói rằng các tín hữu tại Thessalonica họ đã mỗi ngày tra xem kinh thánh để xem lời giảng có thật chăng. Lời Chúa, Kinh Thánh là nền tảng, là center, và từ đó đi ra những điều khác. Lời Chúa không phải là mở đầu và lời Chúa không phải là kết luận, nhưng mà lời Chúa là tất cả. Vì vậy cho nên tôi ước mong con dân Chúa mang Kinh Thánh theo, tra xem lời của Chúa và xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng ta để chúng ta hiểu đúng lời của ngài. Tôi nhớ mục sư Trương Văn Tốt, có một lần ông đến giảng cho hội thánh. Ông nói nếu mà con dân Chúa không biết lời Chúa thì ông mục sư giảng đúng thì hội thánh hallelujah, mà ông sư giảng trật hội thánh cũng amen. Cho nên con dân Chúa phải biết lời của Chúa, và đó là những cái tâm tình và khao khát của tôi khi đến hầu việc Chúa tại đây. Và một trong những bước đầu tiên là mỗi người chúng ta nhóm lại và mang theo kinh thánh. Tôi kính mời hội thánh cùng mở lời Chúa trong Luca đoạn 9 từ câu 28 đến câu 36. Và tôi xin được đọc lại một lần nữa và hội thánh theo dõi lời Chúa ở tại đây. Luca đoạn 9 từ câu 28 cho đến câu 36. The Gospel of Luke chapter 9 verse 28 to 36. Tôi cho hội thánh mở kinh thánh để theo dõi và tôi xin đọc trong thời gian này. Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên núi để cầu nguyện. Đương khi cầu nguyện, diện mạo ngài khác thường, áo ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Và này có hai người nói chuyện cùng ngài, ấy là Môi-se và Ê-li, hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra, thấy vinh hiển của Đức Chúa Giêsu và hai đấng ấy đứng gần ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Giêsu, Phi-e-rơ thưa ngài rằng: "Thưa thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Bây giờ đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. vì Phi-e-rơ không biết mình nói gì. Khi người còn đương nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy, và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Khi tiếng ấy phán ra thì Đức Chúa Giê-xu ở một mình, các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Từ Chủ nhật 11 tháng 5 là Chủ nhật đầu tiên hầu việc Chúa với Hội Thánh, tôi bắt đầu cùng với Hội Thánh Chúa học về gương cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Tuần rồi chúng ta Father's Day, chúng ta skip một bài. Nhưng mà ngày hôm nay tôi ước mong chúng ta trở về với sự cầu nguyện mà lời Chúa dạy chúng ta. Chúng ta cần học biết về sự cầu nguyện và thật rõ ràng về sự cầu nguyện mà lời Chúa muốn dạy cho chúng ta. Và sứ điệp của tôi buổi sáng hôm nay với Hội Thánh qua phân đoạn Kinh Thánh này mà được ghi lại ở trong Matthew đoạn 17 cũng như Mark đoạn 9 là điều phước hạnh trong cầu nguyện. Điều phước hạnh ở trong cầu nguyện, nói một cách nôm na là cái benefit gì, cái benefit gì mà con dân Chúa có thể có được khi cầu nguyện. Chúng ta thích nghe chữ benefit lắm đúng không? Tôi qua bên Mỹ này thì nghe nói là đi làm có benefit không? Đi làm chỗ đó có benefit không? Cái câu đầu tiên là có benefit không? Quý ông bà lớn tuổi thì đến chỗ cái tiểu bang này, tiểu bang khác thì tiểu bang này nó có benefit nhiều hơn tiểu bang kia. Chỉ benefit là chỉ chúng ta muốn là cái điều gì đem lại cho chúng ta điều gì đó. Cái điều tốt lành, cái benefit nào? Và buổi sáng hôm nay, điều mà tôi muốn đem đến cho Hội Thánh là cái benefit nào chúng ta có được khi chúng ta cầu nguyện. Chủ nhật đầu tiên chúng ta đã học Chúa Giê-xu cầu nguyện khi Ngài bắt đầu một vụ. Chúng ta nhớ Chúa Giê-xu cầu nguyện khi Ngài bắt đầu một vụ. Rồi Chúa Giê-xu cũng đã thường lui vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện khi một vụ của Chúa được thành công. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đứng trước một cái nhiệm vụ quan trọng, chọn 12 sứ đồ, Chúa Giê-xu đã thức thâu đêm và cầu nguyện. Rồi trước đây nữa thì Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, rồi Ngài dạy các môn đồ biết Chúa là ai, Ngài đến trong thế gian với mục đích gì, ở trong Luca đoạn 9 câu 18 cho đến câu 27 mà chúng ta đã học Chủ nhật tuần trước nữa. Chúa đã cầu nguyện để Chúa dạy dỗ các môn đồ cách trọn vẹn Ngài là Chúa cứu thế và chuyện gì sẽ xảy đến cho Ngài. Rồi các môn đồ muốn theo Chúa thì phải biết rằng mình phải liều mình mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Chúa Giê-xu luôn luôn cầu nguyện, rồi Chúa Giê-xu mới thi hành chức vụ. Chúa Giê-xu luôn luôn cầu nguyện khi chức vụ Ngài thành công. Chúa Giê-xu luôn luôn cầu nguyện khi Ngài đứng trước những cái quyết định quan trọng, chọn 12 sứ đồ thí dụ. Chúa Giê-xu cầu nguyện để dạy dỗ các môn đồ. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu cầu nguyện và Chúa Giê-xu muốn các môn đệ của Ngài cầu nguyện. Chúng ta xem lời Chúa ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 9 câu 28 nói điều gì. Luca đoạn 9 câu 28: độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, tức là những cái lời mà hồi nãy chúng ta vừa ôn qua đó, thì Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Chúa Giê-xu cầu nguyện, Chúa Giê-xu cầu nguyện, Chúa Giê-xu cầu nguyện. Nhưng mà bây giờ đó thì Chúa Giê-xu muốn đem các môn đệ của Ngài lên núi để cầu nguyện. Chúa làm gương trước, và bây giờ Chúa kêu gọi các môn đệ của Ngài cầu nguyện. Kinh Thánh nói điều gì? Chúa đem các môn đệ của Ngài lên núi để cầu nguyện. Đó là cái mục đích của Chúa, để cầu nguyện. Chúa đi lên đó cầu nguyện. Hồi nãy chúng ta đọc Chúa thường xuyên lui vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Nhưng bây giờ Chúa đem các môn đệ lên núi để cầu nguyện, tức là các môn đệ cũng cầu nguyện với Ngài. Chúng ta sẽ thấy được những điều gì? Thứ nhất, đó là Chúa Giê-xu khi Ngài lên núi cầu nguyện thì Ngài làm gì? Luca đoạn 9 câu 29. Luca đoạn 9 câu 29 nói điều gì? Đương khi cầu nguyện, hãy nói rõ hơn như trong bản dịch năm 2011 là đương khi Ngài, đương khi Chúa Giê-xu cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã nói rằng thì giờ này lên núi để cầu nguyện, thì lên trên núi Chúa Giê-xu cầu nguyện. Chúa Giêsu quyết định lên trên núi cầu nguyện thì Chúa Giêsu để thì giờ lên núi để cầu nguyện, to pray. Bốn thầy trò cùng lên núi để cầu nguyện. Luca ghi ngay chỗ này rằng đang khi Chúa Giêsu cầu nguyện, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện thì Ngài đã thật sự cầu nguyện. Còn ba người kia, chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà Chúa thì Ngài lên núi cầu nguyện và Ngài cầu nguyện. Kinh Thánh ghi cho chúng ta biết ở trong câu 29 đến câu 31, khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì điều gì xảy ra? Khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì điều gì xảy ra? Chúng ta theo dõi trong Kinh Thánh. Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Ê-li, hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Khi Chúa Giêsu đương cầu nguyện đó, thì có một sự việc khác thường xảy ra. Sự việc khác thường đó là gì? Thứ nhất là diện mạo của Chúa trở nên khác thường. Thứ hai là áo của Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Thứ ba là Môi-se và Ê-li hiện đến và nói chuyện với Chúa Giêsu, nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải được ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Luca cho thấy diện mặt hay là sắc mặt của Chúa trở nên khác thường. Nhưng mà khác là khác làm sao? Nếu chúng ta xem ở trong Matthew đoạn 17 câu 2 thì nói rằng mặt Chúa sáng lòa như mặt trời. Quý ông bà có thể tưởng tượng được điều đó không? Tôi cảm ơn Chúa ngày hôm nay trời này thiệt là nắng. Một lát nữa trước khi mà lên xe mà ra về đó, quý ông bà bước ra khỏi nhà thờ đó, quý ông bà ngước lên, quý ông bà nhìn mặt trời thử. Quý ông bà sẽ hiểu được Kinh Thánh nói là lúc đó mặt của Chúa là sáng lòa như mặt trời, nghĩa là như thế nào. Chúng ta thử để chúng ta hiểu được điều Kinh Thánh muốn nói. Khi Chúa đương cầu nguyện đó thì mặt của Chúa sáng lòa như mặt trời. Sự sáng nó rực rỡ. Chúng ta thường thường cũng chứng kiến những cái sắc mặt thay đổi phải không? Mà thường thường nó thay đổi ngược lại. Đang vui tự nhiên nó thay đổi ngược lại. Chúa trong khi Chúa cầu nguyện thì sao? Mặt Chúa nó trở nên sáng rồi. Mình nên xin Chúa cho mình có được điều này. Đừng có cái chiều ngược lại. One way only. Thưa hội thánh của Chúa, tôi tin chắc rằng chúng ta thấy được sự thay đổi ở sắc mặt của Chúa. Khác thường sáng lòa như mặt trời đương khi Chúa cầu nguyện. Matthew và Mark tường thuật rằng Chúa Giêsu thay đổi, nhưng mà chỉ có một mình Luca nói rằng đương khi Chúa Giêsu cầu nguyện đó thì mặt Chúa trở nên khác thường. Chỉ có một mình Luca nói điểm đó mà thôi. Thưa hội thánh của Chúa, không chỉ cái gương mặt của Chúa sáng lòa, nhưng mà áo sống của Chúa cũng trở nên sắc trắng chói lòa. Không chỉ cái gương mặt của Chúa, nhưng mà là cả cái bên ngoài của Chúa nữa. Cái quần áo của Chúa, những cái gì ở bên ngoài của Chúa đó, nó cũng trở nên sáng lòa như vậy nữa. Ở trong Mác thì ông Mác ông ghi lại rằng cái áo của Chúa trắng đến nỗi mà không có một cái thợ nhuộm nào trên thế gian này có thể làm giống được như vậy. Nó thay đổi đến mức độ như vậy, nó trở nên sáng rực, trắng, đẹp, mà nó huy hoàng, nó rực rỡ giống như vậy. Đương khi Chúa Giêsu cầu nguyện. Và không chỉ vậy mà thôi, sắc mặt của Chúa rạng ngời, quần áo của Chúa rạng ngời, và có Môi-se và Ê-li xuất hiện đến gặp Chúa, nói chuyện với Chúa và xác nhận điều mà Chúa đã nói với Phi-e-rơ, với các môn đồ cách đây 8 ngày. Cách đây 8 ngày thì Chúa nói rằng Chúa phải về Jerusalem, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá, phải chịu khốn khổ vì tội lỗi của nhân loại. Chúa nói những điều đó. Và bây giờ Ê-li với Môi-se đến gặp Chúa và xác nhận điều đó, rằng tất cả những điều đó phải được ứng nghiệm tại thành Jerusalem, để Chúa Giêsu có thể hoàn tất chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy được điều gì? Chúa Giêsu cầu nguyện và càng cầu nguyện, và đỉnh điểm cao nhất và sự kiện đặc biệt duy nhất trong 3 năm thi hành chức vụ là khi Chúa ở trên núi mà đương cầu nguyện đó, thì mặt Chúa sáng ngời, áo Chúa sáng ngời, rực rỡ, vinh hiển, oai nghi. Và khi Chúa cầu nguyện như vậy đó, thì Môi-se với Ê-li nói với Chúa rằng việc mà Chúa qua đời phải được ứng nghiệm tại thành Jerusalem, có nghĩa là Chúa Giê-xu một lần nữa xác quyết rõ ý định của Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến trong thế gian. Bởi Môi-se chúng ta hay nói về luật pháp, và bởi Ê-li chúng ta hay nói về tiên tri, có nghĩa là Kinh Thánh Cựu Ước nói về sự việc Chúa Giê-xu bị chết, bị đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội nhân loại và Ngài sẽ sống lại. Đó là điều mà Kinh Thánh đã nói trước, và đây là điều mà Ê-li và Môi-se đã xác nhận với Chúa Giê-xu. Khi nào Chúa Giê-xu biết được điều này? Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện thì Chúa Giê-xu xác quyết được ý định của Đức Chúa Cha. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện thì Chúa trở nên rực rỡ và sáng lòa sự hội thánh của Chúa đương khi Ngài cầu nguyện. Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện. Thì Chúa Giê-xu lên núi, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, và kết quả của sự cầu nguyện, cái điều phước hạnh mà Chúa Giê-xu cầu nguyện là Ngài được biến hóa, rạng ngời, biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà còn Phi-e-rơ và các người bạn thì sao? Phi-e-rơ và hai người bạn thì sao? Kinh Thánh Luca đoạn 9 câu 32 ghi điều gì? Họ thánh theo dõi lời Chúa với tôi. Luca đoạn 9 câu 32. Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra thấy vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Chúa lên núi cầu nguyện thì Chúa đã cầu nguyện. Chúa đem ba người môn đệ của Chúa lên núi để cầu nguyện thì họ sao? Buồn ngủ lắm. Buồn ngủ lắm, Chúa tỉnh thức và cầu nguyện, còn Phi-e-rơ và hai bạn thì buồn ngủ lắm. Chúa đem ba người theo để cầu nguyện. Đáng lẽ ba người sẽ chứng kiến sự thay đổi vinh hiển rực rỡ của Chúa Giê-xu. Ba người sẽ chứng kiến cuộc nói chuyện lạ lùng mà trong đời trời đất chưa bao giờ có. Làm sao mà trong thời này của Chúa Giê-xu mà thấy được Ê-li với Môi-se thưa hội thánh của Chúa? Làm sao? Từ đó cho tới ngày hôm nay chúng ta có ai thấy được tiên tri Ê-li và Môi-se chưa? Nhưng mà các môn đệ của Chúa đáng lẽ đã chứng kiến tận mắt. Nếu mà họ đã không buồn ngủ, nếu họ cầu nguyện, thì họ đã chứng kiến một cái điều mà trong lịch sử nhân loại có một và không hai này. Nhưng mà Kinh Thánh thì ghi rằng họ quá buồn ngủ, tiếc quá chừng, tiếc quá chừng. Nhưng mà tiếp theo câu 32 cũng nói rằng cũng may được một chút. Cái này là nói rằng vớt được cứu chót. Nhưng vừa tỉnh thức ra thì thấy vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Cái này là cái khúc cuối đó, cái khúc cuối đó được chút xíu. Cũng may mà còn được chút xíu. Tỉnh thức ra thì thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Đem ba người lên để cầu nguyện thì cả ba người đều buồn ngủ. Nhưng mà ông Luca đó, ông ghi sao? Phi-e-rơ cùng đồng bạn, không có nói tên của hai ông kia. Họ thánh để ý không? Lần đầu đó thì Chúa nói là Chúa đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện. Nhưng mà bây giờ đó, câu này thì chỉ nói về một mình ông Phi-e-rơ thôi. Còn hai người kia thì nó chỉ là hai người đồng bạn thôi, không có nhắc tên riêng của những người đó. Tôi nghĩ rằng văn mạch gần, văn mạch xa, có nghĩa là những cái điều gần, những điều xa cho thấy rằng Phi-e-rơ luôn luôn là người đáp lời với Chúa trong tất cả mọi sự. Nếu chúng ta trở lên đoạn 18 ở phía trước đó, chúng ta sẽ thấy câu 18 ở phía trước đó. Khi Chúa Giê-xu hỏi người ta xưng ta là ai thì các môn đồ đều trả lời hết. Thì Chúa hỏi là bây giờ nhưng mà các ngươi xưng ta là ai, thì các môn đồ yên lặng, chỉ có ai lên tiếng? Một mình Phi-e-rơ. Chúng ta nhớ ở trong Ma-thi-ơ, khi Chúa Giê-xu nói như vậy thì cũng có một mình Phi-e-rơ lên tiếng. Và khi Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá thì ai là người cản Chúa Giê-xu? Phi-e-rơ. Chúa Giê-xu nói trước là các môn đệ sẽ phản Ngài. Ai là người nói rằng dầu chết dầu sống tôi cũng theo Ngài, người khác bỏ thầy nhưng mà tôi không bỏ thầy, ai nói trước? Phi-e-rơ. Và chính vì vậy tôi nghĩ rằng ông Luca ở đây ông cũng dùng chữ gì? Chết sốc ông Phi-e-rơ chút. Để tên Phi-e-rơ mà không để tên hai người kia. Phi-e-rơ cùng đồng bạn buồn ngủ lắm. Nhưng mà tôi nghĩ cái chữ đồng bạn này đó không có để tên, nhưng mà mình có thể fill in. mình có phải là đồng bạn của Vierer không? Chúng ta có khi nào là đồng bạn của Vierer tới giờ cầu nguyện cái buồn ngủ à? Bình thường đó, nó tỉnh như ruồi, nó tỉnh tráo tráo vậy đó, về nhà nằm trăn trở tới 2-3 giờ sáng không ngủ, mà tới giờ cầu nguyện là ngủ. Ông mục sư ông đứng trên này ông nói ào ào giống microphone mà ở dưới ngủ ngon thiệt là ngon. Có không? Có. Kỳ lắm. Hãy nó đối diện với những sự việc thuộc linh, hãy cần làm những sự việc thuộc linh, hãy cầu nguyện, học lời Chúa, nghe lời Chúa là tự nhiên giấc ngủ đâu mà nó ngon, mà nó êm ái. Người ta bên cạnh có cười mình cũng ngủ, ông mục sư ông có nói vô microphone mình cũng ngủ, con mình nó có quậy mình ở dưới mình cũng ngủ, mà về nhà là không bao giờ ngủ. Cho nên tôi nghĩ rằng không phải một mình ông Luca chơi sóc ông Phi-e-rơ, mà ông để chữ đồng bạn ở đây đó. Chúng ta thử điền tên của mình vô. Nếu mình không phải là đồng bạn, nếu mà giờ cầu nguyện mình đúng đúng nào cũng tỉnh táo vui vẻ hớn hở cầu nguyện thì đây không phải tên mình. Nhưng mà nếu có thì coi chừng đồng bạn, chúng ta cũng là đồng bạn của Phi-e-rơ chỗ này. Nếu mà xin Chúa dù có là đồng bạn của Phi-e-rơ trong việc buồn ngủ này thì xin Chúa cũng cho mình vớt được cua chót chút xíu, để thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu và hai đấng đứng gần Ngài giống như Phi-e-rơ và các bạn đã kinh nghiệm trong Luca đoạn 9 câu 32 phần B. Xin Chúa cho chúng ta cũng kinh nghiệm thấy được sự vinh hiển của Chúa dù một chút xíu thôi. Đừng có buồn ngủ quá đến mức độ mà bỏ qua những điều này. Đang ngủ ngon hay là đang mơ mơ màng màng vậy, giấc mình thức dậy thấy Chúa vinh hiển, rồi chợt thấy thấy được Môi-se với Eli, rồi hai ông này biến mất, thì chỉ còn mình Chúa Giê-xu đứng đó. Phi-e-rơ nói điều gì? Đoạn 9 câu 33, Hội Thánh đọc chung với tôi câu này, xin chúng ta bắt đầu. Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng 3 trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Eli. Khi tôi đọc lại phân đoạn Kinh Thánh này đó, tôi nhớ là hồi còn nhỏ, không biết làm sao mà tôi đọc rõ ràng như vậy đó, mà trong đầu tôi cứ nghĩ đó là Chúa một cái, Môi-se với Eli một cái, còn Phi-e-rơ với hai người kia một cái. Không biết sao tôi cứ nghĩ vậy, tại tôi nghĩ chắc Chúa là tổng tư lệnh, rồi hai ông kia là sĩ quan, cho nên hai người chia chung cái, còn tụi con là hạ sĩ quan, cho tụi con ba đứa chia chung cái. Đó là cũng vậy. Nhưng mà không có, ông Phi-e-rơ nói gì? Chúa một cái, Môi-se một cái, Eli một cái. Lúc này Phi-e-rơ ngủ giật mình thức dậy. Ngủ giật mình thức dậy. Nhưng mà thấy được đó rồi mở miệng nói liền, lại Chúa chỗ này tốt lắm á. Bây giờ Chúa một cái trại nè, ông Eli một cái trại, ông Môi-se một cái trại, tụi con thân này không kể. Sao cũng được, miễn Chúa với hai ông kia người có cái trại, còn tụi con không màng nữa, chuyện của Chúa quan trọng hơn. Nhưng mà thật sự Kinh Thánh ghi điều gì? Người nói mà không biết mình nói gì. Thưa Hội Thánh của Chúa, Phi-e-rơ đã không thức và cầu nguyện, nên không chứng kiến được sự vinh hiển rạng ngời, và không chứng kiến được điều Eli và Môi-se muốn nói về ý định của Chúa. Ý định của Chúa Giê-xu lên núi để cầu nguyện, rồi Chúa Giê-xu sẽ trở xuống núi đó, Chúa Giê-xu sẽ vào thành Giê-ru-sa-lem, và một thời gian rất ngắn nữa đây, Chúa Giê-xu phải chịu thương khó. Đó là mục đích mà Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giê-xu đến. Còn Phi-e-rơ giật mình thức dậy nói chỗ này tốt lắm, thôi mình ở đây luôn Chúa, mình định cư ở đây Chúa. Chúa cái, Môi-se cái, Eli cái, tụi con chỗ nào cũng được, ngủ ở ngoài liều cũng được, mà chỗ này tốt lắm, mình ở đây luôn Chúa ơi. Thật sự trong lòng của ông Phi-e-rơ tốt lắm quý ông bà. Lo công việc nhà Chúa đó, lo cho Chúa, lo cho Eli, lo cho Môi-se, chứ không kể tới thân này á. Lo công việc Chúa lắm. Nhưng mà Chúa, lời Chúa lại nói rằng người nói mà không biết nói gì, bởi vì Phi-e-rơ đã miss sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho nên được Môi-se và Eli nói về ý định của Đức Chúa Cha, Ngài phải qua đời tại thành Giê-ru-sa-lem, đó là điều phải được ứng nghiệm. Luca khẳng định Phi-e-rơ không biết mình nói gì. Có những lúc mình không cầu nguyện nữa quý ông bà anh chị em, mình sẽ không biết được ý Chúa. Mình lo lắng công việc nhà Chúa dữ lắm, chỉ nghĩ đến công việc nhà Chúa thôi, giống như Phi-e-rơ. Nhưng mà khi chúng ta đề nghị đó, thì là cái đề nghị chúng ta nó không có match với ý định của Đức Chúa Trời, nó không có phù hợp với ý định của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không cầu nguyện, Chúa Giê-xu cầu nguyện
Chúa Giêsu biết được ý định của Đức Chúa Cha. Môi-se và Eli xác nhận điều đó. Phi-e-rơ và các môn đồ buồn ngủ, thiếu cầu nguyện. Mình dùng chứ không cầu nguyện, không biết mấy ông chắc cũng có cầu nguyện chút, đang cầu nguyện nửa chừng xong rồi, sao thấy cầu nguyện hơi lâu, cầu nguyện không thôi đó. Trong giờ giảng thì đồng ý, mục sư giảng gì cũng đồng ý hết. Chúa Giêsu đã cầu nguyện, Ngài biết ý định Chúa Cha. Phi-e-rơ và các đồng bạn của mình đã không cầu nguyện, đã thiếu sự cầu nguyện, đã không tỉnh thức trong sự cầu nguyện, cho nên họ đã mất đi cái benefit là được nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhìn thấy được Môi-se và Eli đến nói chuyện với Đức Chúa Giêsu. Cái benefit của sự cầu nguyện, khi mà kiên trì ở trong sự cầu nguyện, phải chi mà các môn đệ kiên trì ở trong sự cầu nguyện, thì họ đã chứng kiến từ đầu tới cuối một quang cảnh mà Chúa Giêsu chỉ dành cho ba người đó, và chỉ dành cho ba người đó trong lịch sử của nhân loại. Ngoài ra không có một người nào khác được hưởng cái ân huệ này. Nhưng mà tiếc thay, họ đã miss, họ đã bỏ qua, họ đã mất đi cái benefit này, bởi vì họ đã buồn ngủ và không cầu nguyện nổi với Chúa. Nói thì dễ, nhưng mà làm thì khó, phải không? Bởi vì sau này tại giường Gethsemane, ai là người được Chúa dẫn vào gần với Chúa hơn trong sự cầu nguyện? Cũng ba người này. Nhưng mà tại vườn Gethsemane thì cũng sao? Mắt nhướng không lên. Chúa tới, Chúa nhắc giờ này mà các ngươi ngủ nghỉ ư? Cái hội thánh nhớ cái bài giảng mục sư Quang chia sẻ với hội thánh trong cái mùa lễ thương khó vậy. Giờ này mà ngủ nghỉ, chỗ đó tôi nhắc họ mà. Lúc đó là mắt nó dính liền mở không lên á. Thưa hội thánh của Chúa, nếu Phi-e-rơ và các đồng bạn của mình đã bỏ qua sự cầu nguyện và bỏ lỡ những cái cơ hội để nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa, những cái benefit mà Chúa dành cho họ, thì có lẽ cũng là một tấm gương cho chúng ta. Nếu chúng ta bỏ qua sự cầu nguyện để chúng ta không thấy được sự vinh hiển, không biết được ý muốn của Đức Chúa Cha. Phi-e-rơ nói điều đó mà không biết nói gì, thì bỗng có tiếng từ trên trời. Nói điều gì? Bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Luca đoạn 9 câu 35. Bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra: này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Lúc đó Kinh Thánh nói Chúa Giêsu ở một mình, Môi-se với Eli không còn ở đó nữa, các môn đồ thì nín lặng. Tiếng từ trời này dù không nói thẳng là tiếng của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta hiểu rằng đây là tiếng của Đức Chúa Trời. Bởi vì tiếng này nói rằng: này là con của ta, người được lựa chọn, và nói với những người này hãy nghe theo lời mà Chúa Giêsu dạy. Tiếng phán đó từ trong đám mây. Ngày hôm nay tôi nghe có cái thành ngữ là đưa đi lên mây. Quý ông bà có nghe từ đó không? Đừng có tin nó đưa ông đi lên mây. Quý ông bà có nghe được chữ đó không? Yeah. Nhưng mà Chúa Giêsu thì đem các môn đồ xuống khỏi đám mây. Đem xuống khỏi đám mây để nhận biết rằng đây chính là đấng cứu thế được Đức Chúa Trời sai đến. Và nhiệm mạng của họ là nghe và làm theo lời của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời đã một lần nữa ấn chứng Chúa Giêsu. Khi Ngài biết rõ ý định của Cha sai đến, thì Đức Chúa Trời ấn chứng cho các môn đệ biết được rằng Chúa Giêsu là người được lựa chọn, là con được lựa chọn của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện đã làm cho Chúa Giêsu được vinh hiển. Sự cầu nguyện đã làm Chúa Giêsu biết được ý định của Đức Chúa Cha. Và bởi điều này Đức Chúa Cha đã xác nhận rằng đây là con của ta, người được lựa chọn của ta, và hãy nghe theo lời của Ngài. Chúa Giêsu ở một mình, Môi-se Eli không còn đó, các môn đệ thì nín lặng. Như vậy thì ai là người nói? Đức Chúa Trời là người đã ấn chứng cho Chúa Giêsu. Kinh nghiệm đặc biệt này chỉ có 3 người trong số 12 sứ đồ được chứng kiến. Đức Chúa Cha tuyên phán điều này, và các môn đệ, chỉ có 3 môn đệ này được nghe lời ấn chứng của Đức Chúa Cha đối với Chúa Giêsu. Kính thưa hội thánh của Chúa, chúng ta học được điều gì trong sự cầu nguyện ở tại đây? Lời Chúa dạy cho chúng ta điều gì? Chúa Giêsu cầu nguyện thì Chúa Giêsu biến đổi rực rỡ từ diện mạo bình thường của một con người trở nên một gương mặt như là mặt trời, quần áo của Chúa trở nên trắng tinh, mà trên thế gian này không một người thợ nhuộm nào có thể làm được. Và rồi khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện đó, thì Môi-se và Eli đã đến để xác nhận với Đức Chúa Giêsu về ý định của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu cầu nguyện, Chúa Giêsu được những cái benefit đó. Còn các môn đệ thì buồn ngủ lắm. Họ mất đi cơ hội để chứng kiến một sự kiện tuyệt vời. Mất đi một buổi học kinh thánh với Chúa Giêsu, với Eli và với Môi-se. Khúc cuối của sự tỉnh thức thì cũng thấy được chút xíu, rồi cũng đề nghị việc này việc khác cho công việc nhà Chúa. Nhưng mà kinh thánh lại nói rằng Phi-e-rơ nói mà không biết mình nói chi. Không biết được ý Chúa là Chúa Giêsu phải xuống khỏi núi đó, phải vào thành Jerusalem để chịu thương khó. Nói với Chúa, mình xây nhà ở trên này luôn. Cũng là nghĩ tới Chúa, nhưng mà không đúng ý định của Chúa. Nếu có dịp tiện nào, nếu có hoàn cảnh nào, Chúa muốn đem hội thánh của Chúa, đem từng mỗi con dân của Chúa vào trong sự cầu nguyện. Chúa muốn chúng ta chứng kiến một cái benefit nào đó cho cuộc đời của chúng ta. Có thể là có một, không hai trong cái lịch sử nhân loại này. Chúa muốn đem chúng ta vào trong sự cầu nguyện để chúng ta chứng kiến điều đó. Nhưng nếu chúng ta buồn ngủ, thì coi chừng chúng ta sẽ mất đi cơ hội mà Chúa muốn nói với chúng ta. Bỏ qua sự cầu nguyện, không ở trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ mất đi những cái benefit mà Chúa muốn dành để cho chúng ta. Rồi khi chúng ta tỉnh lại đó, thì thấy được chút xíu, rồi cũng nói điều gì đó, nghe cũng là hội thánh, nghe cũng là thuộc linh, nhưng mà rốt cuộc lại là không phải ý muốn của Chúa. Khi nói đến sự cầu nguyện, dành thì giờ cầu nguyện cho Chúa, thì chúng ta sẽ nói là quá bận. Thật sự cuộc sống ở nước Mỹ này bận kinh khủng. Tôi thấy nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bị đô vật. Các quý ông bà biết đô vật không? Không phải là wrestling đâu, đô la nó vật đó. Cơm áo gạo tiền nó vây mình không thở nổi. Khi nói đến giờ cầu nguyện là bận ghê lắm. Việc làm ra khỏi hãng là 7 giờ, làm sao mà đến đây cầu nguyện được thưa một thứ. Tôi về nhà còn phải ăn uống với vợ con, tôi phải lo homework cho vợ con tôi phải đủ thứ công chuyện để làm, trả bill, trả này, trả kia, rồi ngày mai phải đi 4-5 giờ sáng, bận ghê lắm. Nếu tôi là quý ông bà cha em, tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà khi mình cầu nguyện thì mình sẽ thấy quá bận. Những người trẻ trong hội thánh sẽ thấy giờ cầu nguyện của đây quá dài, phải không? Chúng ta sẽ làm ngắn lại để chúng ta có thể tham dự buổi cầu nguyện chung với nhau. Khi nói giờ cầu nguyện thì quá bận, khi thức đêm cầu nguyện thì nói là thiệt, dậy 4-5 giờ sáng đi làm, mà đi làm bên Mỹ này đâu phải là làm giống như tà Việt Nam, rồi sáng ra uống cà phê, rồi trưa ra uống cà phê, rồi chiều về làm, không có. Vô là bỏ hết cell phone, trong tôi nghe các anh đi làm là không được đụng tới điện thoại, không được đụng tới điện thoại để cầm tay, điện thoại cầm tay phải bỏ trong cái tủ quần áo của mình, ra làm việc, và nếu có chuyện gì ở nhà gọi đến thì gọi vô cái bàn đó, rồi ông supervisor ông kêu mình lên nghe điện thoại, chứ không được quyền đụng đến điện thoại, bận ghê lắm đó. Về đến nhà là hết sức. Khi nói đến sự cầu nguyện là chúng ta quá mệt. Thôi giờ dậy sớm chút để cầu nguyện thì sao? Cái giờ đó là giờ ngủ ngon nhất á. Cái giờ mà 3-4 giờ sáng, 4-5 giờ sáng ngủ ngon vô kể á. Mà biểu dậy sớm cầu nguyện, bây giờ biểu dậy sớm trước khi đi làm để cầu nguyện rồi. Khó quá. Mời đến hội thánh để cầu nguyện, ồn quá, cầu nguyện không được. Nhiều người cầu nguyện cùng lúc, tôi cầu nguyện không được, ồn quá. Mà nếu ở nhà cầu nguyện đó thì sao? Quá buồn. Cầu nguyện không có được sự khích lệ, không có cái, những cái tinh thần để cầu nguyện. Quý ông bà biết tại sao mà những cái địa điểm mà tập fitness ở đây nó thành công không? Nhà ai ở đây, tôi thấy ai cũng có nhà riêng, nhà ai cũng có cái phòng fitness, cũng mua máy fitness để về đó, nhưng mà mua 700-800 đồng, cả ngàn đồng để đó, nhưng mà chạy được nhiều lắm 2-3 ngày một tuần. Nhưng mà đóng tiền cả trăm đồng tháng tới chỗ fitness để tập, tại sao? Tại có đông người tập, mình có được cái sự khích lệ, không tập nó kỳ. Thôi mình ta, nếu mà nói về sự cầu nguyện, nếu mà mình vào trong hội thánh mà người nào cũng cầu nguyện, mình không cầu nguyện nó kỳ, nhưng mà cái kỳ này là kỳ tốt. Đến với hội thánh của Chúa cầu nguyện, rồi biểu cầu nguyện thì nói dạ thưa, cũng có nhu cầu gì cầu nguyện, công ăn việc làm tốt, vợ con mạnh khỏe, tiền nhà vẫn trả đều đều, everything's okay, cho nên cầu nguyện cũng không biết gì để cầu nguyện nữa. Có không? Mới 2-3 câu là xong rồi. Giờ cảm ơn Chúa, con được khỏe mạnh, công việc làm con tốt, vợ con ok, con ok, đi học đàng hoàng, tiền nhà, tiền tháng, tiền mọi sự này kia cũng đi nhóm đều đặn, cũng tháng 2 tháng nhóm gia đình trẻ 1 lần cũng ok, chả ngại gì. Không biết gì, cảm ơn Chúa vậy? Cầu nguyện gì vậy? Còn lúc mà gặp khó khăn thì nan đề nó. Nản quá cầu nguyện không nổi. Nản quá, lúc hanh thông thì không có gì để cầu nguyện, mà lúc mà xuống tinh thần thì sao? Nản quá cầu nguyện không nổi. Ấy một sư cầu nguyện giùm. Đưa cho ban cầu nguyện cô Xuân Lộc viết lên cái list rồi đưa họ thánh cầu nguyện giùm chứ. Nản quá cầu nguyện không nổi. Chúng ta có nhiều lý do để chúng ta không cầu nguyện, nhưng mà thưa hội thánh, sẽ có một lúc chúng ta sẽ thấy là quá trễ. Nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không cầu nguyện sẽ quá trễ. Đó là điều tôi biết chắc chắn. Chúng ta có bao nhiêu lý do khác chúng ta thưa với Chúa, nhưng mà Chúa có thể nói với chúng ta rằng quá trễ con ơi, nếu bây giờ con cầu nguyện. Nếu quý ông bà anh chị em ngày hôm nay được nghe lời Chúa, thấy được gương Chúa Giêsu cầu nguyện, thấy được gương của Phi-e-rơ và hai đồng bạn, thì chưa trễ cho chúng ta. Tôi khích lệ tinh thần quý ông bà anh chị em chúng ta cầu nguyện. Hội thánh Chúa sẽ có buổi cầu nguyện tối thứ tư để con dân Chúa vào trong hội thánh cầu nguyện. Tôi khích lệ gia đình trẻ, các anh chị ở nhà, tôi không biết các anh chị có thời giờ cầu nguyện chung với nhau ở trong gia đình hay không, đến đây vợ chồng ngồi lại với nhau trong đền thánh của Chúa để cầu nguyện. Chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức buổi cầu nguyện mỗi buổi tối thứ tư đúng 45 phút, từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ 15, bắt đầu từ tháng 7 này. Chúng ta sẽ hát hai bài thánh ca, chúng ta sẽ đọc kinh thánh, rồi chúng ta sẽ chia ra với nhau cầu nguyện để mọi người đều có cầu nguyện. Và đúng 8 giờ 15 chúng ta chấm dứt để mọi người có thể đi ra về và lo công việc tiếp theo. Chúa đang mời gọi mỗi chúng ta trong sự cầu nguyện. Nếu chúng ta không cầu nguyện, hội thánh của Chúa sẽ không chứng kiến được những cái benefit mà Chúa muốn dành cho hội thánh của Ngài. Nếu mỗi gia đình không cầu nguyện, gia đình sẽ không chứng kiến được những cái benefit mà Chúa muốn dành cho gia đình của mình. Nếu mỗi cá nhân không cầu nguyện, thì mỗi cá nhân sẽ không chứng kiến được những cái benefit mà Chúa muốn dành cho cá nhân của mình. Giật mình thức dậy thì kinh nghiệm được một chút xíu giống như Phi-e-rơ, rồi đôi khi nói những điều mà không đúng với ý muốn của Chúa nữa. Nói vậy, nhưng mà thứ tư tuần tới này tôi vắng, không có mặt trong buổi cầu nguyện. Lý do là bởi vì tôi đi hội đồng ở tại Cali, cho nên hội thánh biết và thông cảm cho. Nhưng mà tôi khích lệ con dân Chúa phải đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đừng bỏ qua những benefit mà Chúa muốn dành đề cho đời sống của chúng ta. Trước khi chấm dứt, tôi có một câu đố với hội thánh. 7 days to make. Trả lời mạnh với nhau. 7 days to make. Phải không? Bây giờ tôi đố họ thánh mà 7 days without prayer thì make gì? Các anh chị gia đình trẻ, những người giỏi tiếng Mỹ, tiếng Anh, 7 days makes 1 week. Nhưng mà 7 days without prayer thì sao? Make thì sao? Hả? Seven days without prayer make 1 week on soul. Nhưng mà nếu 14 days mà without prayer thì make 1 weaker. Thank you so much. And a long, long days, long, long time without prayer make 1 weakest. And never pray to make one. Cảm ơn mọi người. Thôi tôi dùng chữ dying đi. Dying. Nếu một tuần làm nên, nếu 7 ngày làm nên một tuần, mà nếu một tuần lễ mà không có cầu nguyện thì make 1 week. Làm cho chúng ta yếu. 2-3 tuần lễ không cầu nguyện làm chúng ta weaker. Một thời gian dài không cầu nguyện làm chúng ta yếu đi nữa. Và một lúc nào đó chúng ta là die. Tôi khích lệ tinh thần con dân Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi kêu gọi con dân Chúa trong sự cầu nguyện. Và chính bản thân tôi đến với Chúa, và tôi xin Chúa giúp tôi cũng ở trong sự cầu nguyện. Đây là nền tảng để cá nhân, gia đình và hội thánh của Chúa được chứng kiến những cái benefit mà Chúa muốn làm cho đời sống của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ miss những điều đó, thưa hội thánh yêu dấu của Chúa. Chúng ta amen với Chúa điều này không? Chúng ta hứa nguyện với Chúa, dành thời giờ cầu nguyện ở nhà. Tôi tha thiết mời gọi quý ông bà tối thứ tư đến đây cầu nguyện 7 giờ rưỡi đến 8 giờ 15. Đến đây cầu nguyện với Chúa. Ở trên dưới lầu chặt chúng ta, lên trên lầu chúng ta có đầy đủ chỗ nhóm ở tại đây. Tôi tha thiết được nhìn thấy những gương mặt trẻ, những bạn thanh thiếu niên vào trong hội thánh của Chúa và cầu nguyện với Ngài. Cầu nguyện như thế nào, cầu nguyện điều gì, lời Chúa sẽ dạy cho chúng ta trong những ngày tháng sắp tới. Nhưng mà điểm quan trọng là chúng ta cùng với Chúa cầu nguyện. Chúa Giêsu đã cầu nguyện làm gương. Chúa Giêsu đem các môn đồ lên núi để cầu nguyện, có nghĩa là Chúa muốn các môn đệ của Ngài phải cầu nguyện. Và đây là cơ hội và dịp tiện để chúng ta bắt đầu một đời sống cầu nguyện với Chúa. Tôi kính mời hội thánh Chúa đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này. Xin mọi người đến với Chúa. Chúng ta nhớ lại đời sống cầu nguyện của chúng ta với Chúa như thế nào. Và chúng ta có ước nguyện gì? Có thể chúng ta không dám hứa nguyện với Chúa, nhưng chúng ta ước nguyện và xin Chúa giúp cho chúng ta làm được. Chúng ta sẽ đến trong buổi cầu nguyện tối thứ tư. Chúng ta hiện diện trong những buổi cầu nguyện của Hội Thánh. Mọi người đến với Chúa và riêng tư và thưa với Chúa. Chúa biết tất cả mọi điều. Chúng ta trải lòng mình ra với Chúa để Chúa giúp đỡ chúng ta trong những ngày tháng sắp tới. Mỗi người đừng ai để ý đến ai, chính cá nhân mình đối diện với Chúa trong thời giờ này. Mỗi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và sau đó tôi kính mời ông Sít lên đây để cầu nguyện cho Hội Thánh.